Đây là chương trình Hôn nhân và Gia đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những vấn đề liên quan đến đời sống gia đình của người tin Chúa. Kính mời quý thính giả theo dõi chương trình này mỗi tuần, hầu xây dựng một gia đình vững mạnh trong tình yêu và niềm tin nơi Chúa cứu thế. Kính thưa quý thính giả, ngày 5 tháng 3 năm 2001, tại California, Hoa Kỳ, có một vụ thảm sát xảy ra trong trường trung học, làm mọi người kinh hoàng. Em Andy Williams, một học sinh 15 tuổi, đem súng vào trường bắn chết hai người bạn và làm bị thương 13 người khác. Ai nghe tin cũng bàng hoàng, sửng sốt, nhất là khi thấy hung thủ là một em học trò ốm yếu, nhút nhát. Mọi người đặt câu hỏi, tại sao một thiếu niên hiền lành mà lại giết người cách kinh khủng như thế? Nguyên nhân nào thúc đẩy em học sinh cầm súng giết người? Để biết câu trả lời, mời quý vị theo dõi chương trình gia đình hôm nay. Trong bài kỳ trước, chúng tôi có nói đến 5 yếu tố cần có để chúng ta có thể đào tạo nên những đứa con trưởng thành về mặt tình cảm, tinh thần và tâm linh. 5 yếu tố đó là: thứ nhất, tình thương; thứ hai, kỷ luật; thứ ba, đời sống ổn định; thứ tư, cha mẹ nêu gương tốt cho con; và yếu tố thứ năm, người cha thật sự lãnh đạo gia đình. Trong bài trước đây, chúng tôi đã trình bày 2 yếu tố đầu tiên là tình thương và kỷ luật. Về tình thương, con em chúng ta cần có một gia đình mà cha mẹ yêu thương nhau và cha mẹ yêu thương con, giúp nhau lo cho con. Tuy nhiên, tình thương phải đi kèm với kỷ luật. Nếu cha mẹ chỉ thương con mà không đặt kỷ luật cho con sẽ phóng túng, hư hỏng. Ngược lại, nếu cha mẹ chỉ áp dụng kỷ luật mà thiếu thương yêu, con cái sẽ trở thành nhút nhát, mặc cảm và khó thành công ở đời. Con em chúng ta cần được cha mẹ yêu thương và dùng kỷ luật hướng dẫn các em đến chỗ kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Chúa. Điều quan trọng là cha mẹ phải nhất trí trong việc áp dụng kỷ luật với con, dù là khi thưởng phạt hay khi đặt luật lệ cho con vâng theo. Nếu cha mẹ không nhất quán trong việc áp dụng kỷ luật, con cái sẽ hoang mang, không biết phải vâng lời ai. Nếu cha quá khó, mẹ quá dễ dãi, hay ngược lại, cha dễ dãi, mẹ khó, thì con cái không những hoang mang, nhưng sẽ cảm thấy yêu thương gần gũi với người dễ dãi và xa lánh, ghét bỏ người nghiêm khắc với mình. Chúng ta cần tránh những trường hợp như sau đây. Ví dụ, con xin đi chơi với bạn. Cha không cho, bảo rằng đi như thế nguy hiểm, nhưng mẹ lại cho đi, nói là không sao và nếu có chuyện gì mẹ chịu. Hoặc là con xin mua một món đồ, cha đồng ý nhưng mẹ không đồng ý, bảo là quá đắt tiền. Có những cha mẹ đẩy trách nhiệm cho nhau khi cần áp dụng kỷ luật với con. Ví dụ như khi con xin phép đi đâu, làm gì, thì bố bảo hỏi mẹ, mẹ lại bảo xin phép bố, khiến đứa con bối rối không biết xin phép ai, không biết ai là người thật sự có quyền trong gia đình. Nguyên tắc muôn đời của Kinh Thánh trong việc dạy con là hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Theo Châm Ngôn, chương 22, câu 6. Yếu tố thứ ba để con em chúng ta nên người trưởng thành về mặt tình cảm, tinh thần và tâm linh là các em cần có đời sống được ổn định. Ổn định về mặt tình cảm, tinh thần và nếp sống hàng ngày. Về mặt tình cảm là cha mẹ gắn bó trung thành với nhau, không ly thân, ly dị. Ổn định về mặt tinh thần và nếp sống là cha mẹ không thay đổi chỗ ở hoặc thay đổi công việc quá nhiều. Để có đời sống yên vui, ổn định, trước hết chúng ta cần thỏa lòng với những điều mình có. Không đứng núi này trông núi nọ, không mơ ước những điều quá khả năng, hay mơ ước những điều người khác có. Sứ đồ Phao-lô dạy, vả sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt, hư mất. Trích thư Timôthê thứ nhất, chương 6, từ câu 6 đến câu 9. Thật đúng như lời Kinh Thánh dạy, thỏa lòng là một lợi ích lớn. Ngược lại, không thỏa lòng sẽ mang đến nhiều tai hại cho đời sống. Có nhiều người không bằng lòng với điều mình có, với công việc hay ngành nghề trong tay, nhưng cứ muốn thay đổi, nay thử việc này, mai thử việc khác. Cũng có người không bằng lòng nơi mình sinh sống, nghĩ rằng ở một thành phố khác tốt hơn, thích hợp hơn hay dễ sống hơn, và vì thế đem gia đình đi hết thành phố này đến thành phố khác, khiến đời sống người trong gia đình bị xáo trộn. Điều thứ hai chúng ta cần làm để có đời sống ổn định là đặt mục tiêu cho đời sống. Chúng ta cần có mục tiêu cao đẹp cho cuộc đời và hướng đến để không bị nản lòng khi gặp khó khăn và không bị người chung quanh lung lạc. Là người tin Chúa, mục tiêu cuộc đời chúng ta là làm vinh danh Chúa và mang lại hữu ích cho người chung quanh, chứ không phải là chạy theo tiền bạc, vật chất hay những thú vui của trần gian. Một người không có mục tiêu thường hay phân tâm và dễ bị ảnh hưởng của người chung quanh. Khi đời sống gia đình không ổn định nhưng thay đổi thường xuyên, con cái sẽ bị chao đảo vì các em cứ phải thích ứng với thay đổi và với hoàn cảnh mới. Các em bị mất bạn, mất khung cảnh quen thuộc và từ đó thấy hụt hẫng, bất an, thiếu tự tin ở chính mình. Tất cả những điều đó sẽ khiến con em chúng ta khó trưởng thành về mặt tinh thần và tình cảm. Thỏa lòng với những gì Chúa ban, chúng ta có thể bị thua thiệt về vật chất, nhưng đời sống không bị xáo trộn, con cái ngoan ngoãn, dễ dạy hơn. Phần mở đầu chương trình chúng tôi nói về em học sinh 15 tuổi đem súng vào trường giết người, và nhiều người không biết lý do nào đã thúc đẩy em hành động như thế. Nhưng khi nhìn vào đời sống gia đình em Andy, người ta biết nguyên nhân nào đã đưa em đến chỗ hành động dại dột như vậy. Chúng tôi không binh vực hành động giết người, nhưng chỉ trình bày những nguyên nhân đằng sau thảm cảnh này để chúng ta thấy đời sống gia đình ảnh hưởng đến con cái nhiều như thế nào. Em Andy 15 tuổi, đang đi qua tuổi thiếu niên, là tuổi có nhiều thay đổi. Thay đổi về thể xác, tình cảm và tinh thần, vân vân. Trước những thay đổi quá lớn như thế, em cần có một nơi an toàn, vững chắc để nương tựa. Ba điều các em thiếu niên cần có để đi qua giai đoạn chuyển tiếp một cách tốt đẹp là: thứ nhất, một gia đình êm ấm, cha mẹ thuận hòa với nhau và cha mẹ thông cảm với con cái. Thứ hai, các em cần có bạn, những người bạn thật lòng yêu thương các em. Và thứ ba, các em cần một môi trường thân yêu, quen thuộc, nơi mà các em cảm thấy an toàn vì biết mình được yêu thương và chấp nhận. Điều đáng thương cho em Andy là em không có một điều nào trong cả ba điều nói trên. Cha mẹ em Andy ly dị nhau khi em chưa được 4 tuổi. Em lớn lên một mình với cha, thiếu tình thương của mẹ và không có tình anh chị em trong gia đình. Không những thế, vì khó khăn trong công việc, cha em phải thay đổi việc làm và thay đổi chỗ ở nhiều lần. Mỗi lần thay đổi như thế, em Andy phải đi theo với cha và em bị mất bạn, mất khung cảnh quen thuộc để nương tựa. Khi đến trường mới, vì tính nhút nhát, em bị bạn trong trường trêu chọc. Em Andy bị hụt hẫng tất cả, cứ như thế hết ngày này sang ngày khác, hết căng thẳng này đến căng thẳng khác. Cuối cùng, vì quá buồn giận, chán nản và tuyệt vọng, em đã hành động dại dột để rồi chôn chặt cuộc đời trong ngục tối. Thưa quý vị, qua kinh nghiệm đau thương của em Andy, chúng ta rút tỉa được những bài học sau đây. Trước hết, nếu thương con, là cha mẹ chúng ta hãy yêu thương nhau, sống với nhau trong hòa thuận, tha thứ. Không gì làm cho con cái sung sướng và cảm thấy an toàn hơn là thấy cha mẹ yêu thương, hiệp nhất với nhau. Và cũng không có gì khiến con cái lo sợ, buồn nản cho bằng thấy cha mẹ sâu xé nhau, nay phiền giận, mai cãi cọ to tiếng, rồi dọa để bỏ nhau. Và không gì tổn hại cho con bằng cha mẹ ly dị nhau. Khi cha mẹ đưa nhau ra tòa, chia nhau từng tài sản, dành nhau từng đứa con cái bị tổn thương rất nhiều. Sau đó, dù sống với cha hay mẹ, dù vật chất dư thừa, tổn thương của một gia đình đổ vỡ không bao giờ bôi xóa đi được. Nếu vợ chồng quý vị đang chán ghét nhau, muốn bỏ nhau, xin quý vị hãy nghĩ lại, hãy nghĩ đến những đứa con đang cần cha mẹ. Hãy vì phúc lợi của con mà vượt lên trên những thấp thỏi của con người tội lỗi, tha thứ nhau và trở lại yêu thương nhau như buổi ban đầu. Các con quý vị sẽ mang ơn quý vị suốt đời. Nếu quý vị định thay đổi chỗ ở vì công ăn việc làm hay vì bất cứ lý do gì, hãy nói cho con biết ý định của mình. Hỏi xem con có ý kiến gì, có muốn thay đổi không? Và nếu hoàn cảnh buộc phải thay đổi, chúng ta có thể chờ cho con học xong lớp đang học, để các em không bị mất bạn hay mất thăng bằng trong việc học hành. Và trên hết, chúng ta đừng chỉ lo nhu cầu vật chất, nhưng hãy dành thì giờ chăm sóc mặt tình cảm và tâm linh của mọi người trong gia đình. Hãy nhớ lời Chúa dạy, lòng tin kính và sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn. Thưa quý thính giả, bài học hôn nhân gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.